là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, Cục Thuế Yên Bái nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023. Tiếp đó mời quý thính giả gặp gỡ với những tấm gương cô giáo biệt phái hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2023 đạt 46.700 tỷ đồng, tăng 20,79% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 29.700 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cuối năm 2022. Tiền gửi trên 12 tháng tiếp tục tăng 26,86% so với cuối năm 2022. Đến nay, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 5,69% so với cuối năm 2022. Các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại khách hàng, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tích cực để thu hồi và xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ xấu, chấp hành nghiêm túc tỷ lệ an toàn vốn, tính thanh khoản. Từ nay đến hết năm 2023, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh và triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay, chú trọng thực hiện nhiều giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% năm để phục hồi cho nền kinh tế.
Hiện trên địa bàn huyện Văn Yên có gần 5.000 hội viên nông dân được vay trên 351 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn được vay, hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực của huyện. Bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh, nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, không ít hộ đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Được biết, hiện toàn huyện có 7.156 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 400 hộ có thu nhập ổn định từ 200 tới 300 triệu đồng mỗi năm, trên 300 hộ có thu nhập từ 300 tới 500 triệu đồng mỗi năm, trên 40 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm, 3 hộ thu nhập từ 1 tới 2 tỷ đồng mỗi năm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân lên 58 triệu đồng mỗi năm, số hộ nghèo giảm còn 11% theo tiêu chí mới.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái ban hành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025. Tỉnh đã lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mục tiêu của đề án là đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án là trên 148 tỷ đồng. Riêng năm 2023, toàn tỉnh hỗ trợ làm nhà cho 1.598 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,9 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ làm mới trên 70,5 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa trên 8,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã sửa chữa và làm mới 1.400 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, đạt trên 88% kế hoạch. Trong đó làm mới 1.166 nhà, sửa chữa 244 nhà. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo tiến độ đề ra. Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025 nhằm giúp các hộ nghèo và cận nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tháng 8 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trần Yên đã phát hiện gần 150 trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trần Yên đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 132 trường hợp, phạt tại chỗ 16 trường hợp, tổng số tiền xử phạt gần 160 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 trường hợp gồm 1 xe khách, 4 xe con và 18 xe mô tô. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trần Yên đang tích cực tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm với quyết tâm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Vừa qua, đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Yên Bái phối hợp với công an huyện Văn Chấn tiêu hủy lô hàng hóa gồm trên 500 khẩu súng nhựa nhập lậu trị giá gần 200 triệu đồng. Chủ của lô hàng vi phạm là ông Nguyễn Tân Quân có địa chỉ tại thôn Đát Quang, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đã bị lực lượng kiểm tra phát hiện trước đó. Số tiền bị phạt là 45 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy tang vật, 552 khẩu súng nhựa, đồ chơi trẻ em bắn đạn nhựa do Trung Quốc sản xuất có giá trị gần 200 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao là trên 3.200 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái giao 5.200 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 2.500 tỷ đồng, các khoản thu từ đất 828 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 375 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra 3 giải pháp để triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2023. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến hết tháng 8 ước đạt trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.890 tỷ đồng. Có 8 nguồn thu sắc thuế đạt tiến độ thu ngân sách so với dự toán của Bộ Tài chính, 5 nguồn thu đạt tiến độ so với dự toán Hội đồng Nhân dân, 3 nguồn thu đạt và vượt so với cùng kỳ. Đối với Yên Bái, nguồn thu của tỉnh phụ thuộc chủ yếu từ các nhà máy điện và các khoản thu từ đất. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2023, các nhà máy điện giảm số thuế phát sinh phải nộp do chi phí đầu vào tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng. Các hoạt động giao dịch, mua bán bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dân giảm đáng kể, dẫn đến các khoản thu liên quan đến bất động sản giảm sâu so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số ngành nghề kinh doanh khác cũng giảm như bán buôn, bán lẻ, hoạt động xây dựng. Mặt khác, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách miễn giảm, giãn thuế để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp cũng làm giảm thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Trước những khó khăn đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Triển khai các văn bản về chính sách, chế độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến thu ngân sách, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, các quy trình, nghiệp vụ, quản lý thuế, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời triển khai, hướng dẫn để doanh nghiệp trên địa bàn thụ hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh điện tử hóa trong công tác quản lý thuế trên các lĩnh vực, quản lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử, tránh tình trạng buôn bán hóa đơn trục lợi về thuế. Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính, tiền theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai về đề án tăng cường công tác chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý gần 24.000 hồ sơ đăng ký thuế các loại, xử phạt 255 lượt hồ sơ, khai thuế nộp quá thời hạn quy định bằng hình thức cảnh cáo và phạt tiền với tổng số tiền là hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách đã giúp truy thu, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ đã góp phần vào nguồn thu cân đối của địa phương. Ông Đào Trung Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bình cho biết thêm.
Về cái khó khăn trong công tác thu ngân sách của huyện Bình, đặc biệt về cái nguồn thu cân đối thì báo cáo đồng chí là theo cái tình hình chung của cả nước và cũng như của địa bàn thì năm nay cái sản xuất và cái xuất khẩu, đặc biệt là cái ngành gỗ trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái đơn hàng từ đầu năm thì là một số doanh nghiệp là không ký được đơn hàng mới. Hai là cái việc xuất khẩu tiêu thụ cái mặt hàng gỗ trên địa bàn thì cũng gặp nhiều khó khăn vì cái tỷ lệ thu từ ngành gỗ trên địa bàn là chiếm 76% cái tổng thu cân đối trên địa bàn. Đấy là cái khó khăn lớn nhất mà đến thời điểm này chúng tôi đang gặp phải. Tuy nhiên thì tháng 5 thì huyện cũng đã tổ chức cái hội nghị gặp gỡ đối với các doanh nghiệp ngành gỗ để tháo gỡ khó khăn. Qua hội nghị thì các phòng ban chuyên môn của huyện cũng như Chi cục Thuế cũng tích cực tham gia với huyện tìm ra các giải pháp, đặc biệt là tiêu thụ cái sản phẩm gỗ trên địa bàn thì đến thời điểm này thì cơ bản một số các doanh nghiệp chế biến gỗ thì cũng đã khởi sắc trở lại.
Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn khiến các nguồn thu chủ đạo sụt giảm, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc để thúc đẩy kinh tế phục hồi tăng trưởng. Nhờ vậy, dự kiến những tháng cuối năm nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế Yên Bái sẽ có những chuyển biến tích cực. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh tăng hơn 10%, số doanh nghiệp hợp tác xã giải thể giảm 27%. Đặc biệt thị trường bất động sản cũng đã có khởi sắc, chính sách giảm lãi suất của hệ thống ngân hàng. Đây là những điều kiện thuận lợi để các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch tăng thu ngân sách. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình cho biết.
Về cái công tác lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất thì đối với văn phòng chúng tôi đã thực hiện toàn bộ các công tác đo trích đối với thửa đất và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã, phòng tài nguyên môi trường làm công tác lập hồ sơ và lập trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái quyết định chuyển mục đích cơ bản. Báo cáo các đồng chí là cái việc phối hợp hiện nay chúng tôi là đang được phối hợp rất là nhịp nhàng đấy, và đảm bảo nhanh nhất, thời gian nhanh nhất cho người dân.
Văn Yên là một trong những địa phương có mức thu ngân sách đạt thấp trong những tháng đầu năm 2023. Cụ thể, tính đến ngày 22 tháng 8, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt hơn 119 tỷ đồng, bằng 33,6% dự toán tỉnh, hơn 32% dự toán huyện. Trong đó, thu cân đối đạt hơn 86 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán tỉnh và gần 48% dự toán huyện. Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay đến hết tháng 12, huyện Văn Yên sẽ thu thêm 250 tỷ đồng. Trong đó, số thu cân đối là gần 94 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, nỗ lực rất lớn từ ngành thuế và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan với quyết tâm chính trị cao. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Từ nay đến hết năm 2023, Ủy ban huyện đề ra những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với cái nguồn thu cân đối, đấy, tiếp tục là rà soát, đấy, chỉ đạo cái việc mà thực hiện cái thu các sắc thái về thuế để đảm bảo là không bị sót nguồn thu. Đấy. Trong đó là chú trọng là sẽ thu dốc những cái khoản đang lợ ngân sách. Đấy. Và trong cái thu cân đối thì Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát những cái khoản thu mới, đấy, phát sinh để bù đắp cho những cái khoản hụt thu. Đấy, cụ thể như là rà soát những cái thuế vãng lai xây dựng cơ bản ở trên địa bàn, đấy, thuế sân tạo, thuế xây dựng nhà ở, rồi là thuế kinh doanh vận tải, đấy, thì và xây dựng cái lộ trình, đấy, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đấy, và Ủy ban nhân dân huyện cũng tổ chức kiểm điểm cái tiến độ thu ngân sách hàng tuần để có những cái giải pháp điều chỉnh.
Xác định nhiệm vụ thu ngân sách các tháng còn lại cuối năm 2023 rất nặng nề, do vậy cùng với sự nỗ lực của các địa phương, ngành thuế cũng sẽ tích cực triển khai những giải pháp linh hoạt, đồng bộ, tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái nói.
Về phía nội ngành thì chúng tôi tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cái nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ đã được giao, đồng thời tăng cường. Thực hiện mạnh mẽ một số nhiệm vụ, thực hiện quyết liệt một số cái giải pháp như là công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để người nộp thuế có cái nhận được cái sự hỗ trợ về mặt chính sách từ trung ương, từ các cái chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, rồi tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, rồi là kế toán thuế, xử lý hoàn thuế đúng đối tượng, đúng pháp luật, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ và xử lý nợ đọng thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời đầy đủ số tiền tăng thu qua công tác thanh tra kiểm tra, và tăng cường quản lý tốt các cái nguồn thu vãng lai, nguồn thu phát sinh trên địa bàn.
Bên cạnh các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, từ đó từng bước xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái lần đầu tiên tổ chức biệt phái giáo viên hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Thành phố Yên Bái có đông nhất 7 giáo viên tình nguyện lên hỗ trợ dạy tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Mù Căng Chải. Sau một năm tham gia tình nguyện hỗ trợ giảng dạy đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp với tình cảm quý mến của các em học sinh và phụ huynh đối với các cô giáo, qua đó tiếp thêm động lực để các cô cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ba cô giáo của thành phố Yên Bái tham gia hỗ trợ huyện Mù Căng Chải qua ghi nhận sau.
Sau một năm tham gia tình nguyện hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vự A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh không thể nào quên những kỷ niệm với mái trường trong năm học vừa qua. Cũng như bao giáo viên khác, khi đến với mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải ngày đầu, cô không khỏi lo lắng, song được sự quan tâm động viên của lãnh đạo thành phố Yên Bái, phòng giáo dục đào tạo và nhà trường, nên cô cảm thấy yên tâm khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn để giảng dạy cho học sinh vùng cao. Là trường có trên 90% đồng bào dân tộc Mông, học sinh rất rụt rè, song cô Hạnh đã sắp xếp bố trí để làm quen với các em, tham gia vệ sinh trường lớp, tích cực các hoạt động văn hóa thể thao cùng với các học sinh. Đặc biệt cô còn hướng dẫn học sinh về phương pháp học tiếng Anh, dọn dẹp phòng ở cho các em học sinh, yêu thương và coi học sinh như con của mình. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với bản thân tôi và tất cả những anh chị em giáo viên chúng tôi tham gia biệt phái thì chúng tôi có một cái điều kiện thuận lợi là chúng tôi được ở nhà công vụ của nhà trường. Và cái môi trường sống của chúng tôi thì rất gần gũi với học sinh. Và ngoài cái thời gian mà chúng tôi giảng dạy trên lớp ra thì chúng tôi cũng có rất nhiều thời gian để tham gia các hoạt động với các em ở trên đội trú, trên khu nội trú. Ví dụ như là có thể tham gia các trò chơi, tổ chức các trò chơi vào buổi tối sinh hoạt cùng với các em. Bản thân tôi cũng tham gia giúp các em, hướng dẫn các em tham gia vệ sinh dọn dẹp phòng ở của mình sau giờ học. Thật sự là các em ở trên đó rất là hào hứng học tiếng Anh. Các em rất thích.
Bà Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Đồng chí là một trong những giáo viên đầu tiên của thành phố Yên Bái có đơn tình nguyện lên hỗ trợ các trường vùng cao huyện Mù Cang Chải thực hiện triển khai môn tiếng Anh đối với trung học trung học tiểu học và chương trình trung học phổ thông 2018. Sau một năm đồng chí công tác thì qua trao đổi, chia sẻ và những cái hình ảnh mà đồng chí gửi về cũng như là qua cái việc giao lưu với đơn vị trường mà đồng chí đến công tác, chúng tôi nắm được cái tình hình là đồng chí đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ, có những cái tình cảm, có những cái chia sẻ đối với đơn vị trường mà đồng chí với công tác. Có thể nói rằng những cái việc mà đồng chí Hạnh đã làm được đó là nguồn động viên rất lớn đối với thầy trò nhà trường cũng như là với các thầy cô giáo để có thể các thầy cô sẽ yên tâm trong cái việc mà tiếp tục thực hiện các cái chủ trương của tỉnh, của thành phố trong việc vận động các thầy cô giáo môn tiếng Anh có thể lên tiếp tục năm học 2023-2024 này lên hỗ trợ dạy tăng biệt phái ở trên huyện Mù Cang Chải.
Trên 16 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Vũ Hà Thu Phương, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cũng tình nguyện tham gia biệt phái lên công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Một năm đi hỗ trợ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, cô Phương cảm thấy rất vui vì bản thân mình đã đóng góp một phần nhỏ bé cho công tác giáo dục ở vùng cao. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải có trên 1.000 học sinh, 100% là học sinh đồng bào dân tộc Mông. Cô được phân công dạy tiếng Anh cho học sinh khối lớp 3 và lớp 5. Để tận dụng thời gian, cô Phương tổ chức dạy tiếng Anh vào buổi tối cho học sinh khối lớp 1, 2, 4 và tổ chức kết nối, làm quen với học sinh các trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt kết nối với học sinh một số nước như Ấn Độ và Nga, qua đó giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông cho các bạn trên thế giới, giúp học sinh của nhà trường mạnh dạn tự tin. Cô Phương nói.
Lúc đầu khi mà tôi về trường thì các bạn học sinh chưa được học tiếng Anh. Đây là môn học hoàn toàn mới mẻ và các em rất là rụt rè, rất là nhút nhát. Nhưng mà bằng cái lòng yêu nghề của mình, tôi chủ động giao tiếp với các con. Và dần dần thì các con đã bạo dạn hơn và cởi mở hơn. Sau đó thì các con đã nói tiếng Anh nhiều hơn. Trong lớp học thì tôi cố gắng gần gũi các con và xem cái chỗ nào các con còn chưa hiểu thì tôi sẽ hướng dẫn cho các con. Và cùng các con tìm hiểu những cái nét văn hóa của các con để làm sao đấy mình hòa đồng với các con để các con sẽ gần gũi mình hơn và sẽ học có nhiều cái hiệu quả hơn. Sau một năm dạy trên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải thì tôi nhận thấy cái tiếng Anh của các con có sự biến chuyển, được thể hiện ở chỗ đó là các con từ việc là chưa biết tiếng Anh thì ngay các con đã có những cái câu chào hỏi cơ bản, rồi những cái câu trả lời sơ giản, ví dụ như là tên bạn là gì, rồi bạn bao nhiêu tuổi, rồi màu sắc như thế nào. Sau một năm công tác thì tôi cũng nhận được tình cảm của các con và tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi chia tay các con. Khi về nhà thì các con đã xếp thành hai hàng tạm biệt tôi và lúc đấy tôi cảm thấy rất là xúc động.
Còn cô Mã Thị Huyền Sâm, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Mặc dù con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, song được gia đình động viên, cô tình nguyện tham gia biệt phái và được phân công về công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.
Tham gia tình nguyện biệt phái hỗ trợ cho học sinh vùng cao thực sự là kỷ niệm đáng nhớ đối với cô, bởi sau một năm công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, cô đã giúp các em mạnh dạn, tự tin và nâng cao chất lượng tiếng Anh cho nhà trường. Cô Sâm cho biết.
Trên đó thì là 100% là các bạn ở đấy là dân tộc thiểu số. Đấy. Thì nhưng mà không vì đó thì ảnh hưởng đến cái chất lượng dạy học của tôi. Và với cái tinh thần mà yêu nghề và cái tinh thần học hỏi của các bạn học sinh thì đã giúp cho tôi có thêm cái động lực yêu nghề hơn. Và đặc biệt là với cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của tôi, con nhỏ và cái bố mẹ thì già, nhưng tuy nhiên thì tôi cũng cố gắng hết sức để sắp xếp làm sao để hài hòa nhất giữa công việc giảng dạy của tôi và cái công việc gia đình, làm sao đảm bảo được cả việc nước việc nhà. Thì sau một năm thì tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đó cũng là một cái trải nghiệm mà tôi thực sự là đáng ghi nhớ trong cái gọi là cái quá trình của công tác của tôi. Thì tôi hy vọng rằng là đối với những thầy cô, đặc biệt là những thầy cô mà trẻ tuổi, thì có thêm cái tình yêu nghề và những nên có những cái trải nghiệm đối với các bạn học sinh vùng cao.
Sau một năm tình nguyện tham gia hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh huyện Mù Cang Chải, 7 giáo viên tiếng Anh trở lại ngôi trường cũ để công tác. Các cô là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Anh. Khi các trường của huyện Mù Cang Chải thiếu giáo viên tiếng Anh, các cô đã tình nguyện xung phong lên nhận công tác với mong muốn được cống hiến, chia sẻ khó khăn thiếu thốn với các em học sinh và thầy cô giáo vùng cao. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề, các cô sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm chuyên môn để góp sức cùng với các trường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đối với bộ môn tiếng Anh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được những kết quả tích cực, trong đó có chỉ tiêu đã vượt kế hoạch. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực và đa dạng. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh và thành lập ban chỉ đạo phân công cụ thể từng thành viên tổ chức thực hiện. Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy và kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh giao, thì tới thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển đoàn viên thành lập tổ chức công đoàn với 130% kế hoạch. Đây cũng là phần việc thiết thực nhất để chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và để duy trì tiếp cái thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo. Thì công đoàn các khu công nghiệp cũng sẽ bám sát vào chỉ tiêu kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh giao, cũng như phối hợp chặt chẽ với ban quản lý. Còn một điều quan trọng nhất là mình phải chăm lo tốt cho người lao động, cũng như là tuyên truyền tới người lao động và chủ sử dụng lao động về việc quyền lợi và trách nhiệm khi thành lập tổ chức công đoàn để người lao động hiểu và doanh nghiệp ủng hộ.
Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thì một trong những nhiệm vụ cần chú trọng thực hiện là phát triển đoàn viên mới. Từ đầu năm 2023 đến nay, số lượng đoàn viên mới thuộc khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tăng lên, vượt chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Là công nhân lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, chị Nguyễn Thị Phương nhận thấy quyết định tham gia tổ chức công đoàn thì cần có quyền lợi và lợi ích thiết thực. Chị Thương nói.
Từ khi công đoàn được thành lập cho đến nay thì chúng tôi được tham gia rất nhiều các hoạt động và được giúp đỡ rất nhiều khi gặp hoàn cảnh khó khăn và khi mọi người được ốm đau thì đã được công đoàn đến thăm hỏi và giúp đỡ. Mong muốn trong thời gian tới thì chúng tôi được mong muốn là công đoàn sẽ tổ chức được nhiều các hoạt động cũng như là nhiều các chương trình để cho mọi người được tham gia.
Để triển khai có hiệu quả chương trình hành động số 135, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát các đơn vị doanh nghiệp về chấp hành và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó tạo động lực cho các công nhân lao động tích cực lao động sản xuất, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chị Đào Thị Phương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi có công đoàn thì chúng tôi có được rất là nhiều cái quyền lợi và cái lợi ích. Ví dụ như là về công nhân ốm đau thì được thăm hỏi, và ví dụ như là gia đình bố mẹ có người mất thì cũng được thăm hỏi, và các bạn ngày tất cả những cái ngày lễ ngày Tết thì đều được tặng quà, và sinh nhật thì cũng được tặng quà. Và ví dụ như là trong trường hợp là công nhân mà được tổ chức kết hôn cũng được tặng quà. Tất cả mọi cái quyền lợi của công nhân đều được thực hiện đủ đầy đủ, mọi người cũng cảm thấy rất là phấn khởi và rất là hài lòng với cái công đoàn vừa rồi tổ chức, và để quan tâm đến mọi người, tất cả mọi sự quan tâm mọi người đều nhận được.
Chị Trác Thu Hạnh, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Mới thành lập đến bây giờ thì khi có hơn 100 đoàn viên, và bây giờ chúng tôi là có khoảng hơn 600 đoàn viên rồi. Về chăm lo đời sống cho đoàn viên của công ty thì công đoàn cấp trên cũng có rất là nhiều hỗ trợ. Ví dụ như là ra Tết thì có phát lì xì cho đoàn viên cho quay trở lại làm việc, rồi là chăm lo sinh nhật này, rồi ốm đau, hiếu hỏi. Tất cả những cái hoạt động đó đều chăm lo thiết thực và giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình lao động.
Sau tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành 3 trên 8 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2023. Cụ thể đã kết nạp mới được trên 1.350 đoàn viên thuộc khu vực ngoài nhà nước, tặng trên 4.600 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Hỗ trợ xây 20 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng với kinh phí là 1 tỷ đồng. Bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở. Tập trung nguồn lực rà soát, xây dựng phương án phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp mà chưa có tổ chức công đoàn. Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, các cấp trong công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập tổ chức công đoàn để tạo điều kiện, để tạo tiền đề để thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội khác trong doanh nghiệp, là đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể cá nhân tích cực trong thực hiện công tác phát triển đoàn viên và hoàn thành được vượt mức kế hoạch được giao.
Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn và những kết quả tích cực đạt được sẽ là động lực để Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.